Nếu có Bồ Tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thật của các Phật, các Đức Phật Thế Tôn, dầu dùng trước phương tiện mà chúng sanh được độ đều là Bồ Tát cả. Đây Phật nói là nếu mà ở trong chúng không mà ai mà có một lòng nghe đó, chú ý đó, cái pháp chân thật này á, thì dù nghe các cái phương tiện không nhưng mà cũng đều là Bồ Tát. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mình nghe được những cái ý nghĩa này, thấu rõ được cái lý thật này á, thì dù là những cái phương tiện nói ra nhưng mà mình không kẹt trong cái phương tiện, cho nên là cũng là Bồ Tát. Tức là cũng như là bây giờ ở đây mình nghe rõ được những cái điều này thì mình biết rằng, ví dụ như Phật nói là mình phải dứt sinh tử, phải không, lìa khổ, thì mình cũng biết rằng Phật nói dứt sinh tử, nói lìa khổ đó là để muốn cho mình sống trở về với cái thật này, chứ không phải nói dứt lìa sinh tử, dứt cái khổ đó là nói bỏ cái này để mà lấy kia gì đi, biết cái đó là lời phương tiện. Thì như vậy tức là cũng đều là Bồ Tát, tức là đều là cái người mà tiến đến cái chỗ giác ngộ. Nếu có người trí nhỏ quá mê nơi ái dục, Phật bèn vì bọn này mà nói lý khổ đế. Đây là nói rõ Phật cái phương tiện này, nghĩa là người trí nhỏ mê nơi cái ái dục này, Phật mới vì họ mà nói khổ đế để cho họ bớt tham đắm cái này. Chúng sanh nghe lòng mừng đặng điều chưa từng có. Phật nói là đây ba cõi là khổ nè, thân này là khổ nè, phải không? Thì để chi? Để mình bớt tham đắm cái thân này. Thì bây giờ kêu bớt tham đắm cái thân này rồi thì chỉ ra cái kia mới dễ dàng. Còn bây giờ đang đắm nơi cái này mà bây giờ muốn chỉ kia khó chỉ, cho nên phải nói khổ đế trước. Đức Phật nói khổ đế chân thật không sai khác. Tức là sao? Đây khổ đế, chữ đế là chỉ cho nó chân lý đó, nó là chắc thật không có sai. Nó khổ, nó rõ là khổ, cho nên chân thật không có sai khác. Rồi nếu lại có chúng sanh không rõ biết gốc khổ, quá sai nơi khổ nhân, chẳng tạm thời rõ được, Phật vì hạng người này dùng phương tiện nói dạy nguyên nhân có các khổ, tham dục là cội gốc. Nói khổ đế đó là một cái lý thật rồi, nhưng mà người biết là khổ là sống thân này là khổ, nhưng mà cái gốc khổ là cái gì, cho nên Phật phải nói cái gốc. Tức là sao? Gốc khổ đó là tham dục. Tham dục là nói gọn, nó đủ là các cái phiền não đó, tham sân si mạn nghi rồi đó. Nhưng mà cái căn bản gốc là tham dục. Mà tham dục đây là tham dục gì? Tức là tham ái ngã này đó. Tham ái về cái ngã này, đó là cái gọi là cái gốc mà đi vào sinh tử luân hồi đó. Thì đó gọi là cái tập đế. Tập đế là cái nhân để mà đưa đến cái khổ đế. Bởi vì liếng ái về cái ngã này, thì liếng ái cái ngã thì cộng thêm là cái ngã sở, thấy không? Ngã rồi ngã sở, ta và cái của ta, thì chính đó là nó dẫn đi trong cái sanh tử luân hồi thôi. Bỏ cái này thì kiếm cái khác thôi, thấy không? Cho nên trong sử có cái câu chuyện ngài Đặng Ấn Phong á, ngài Đặng Ấn Phong này, ngài có những cái hành động nhiều cái cũng đặc biệt, mà ngài cũng là có thần thông nữa. Cho nên có lần ngài đi tới cái chỗ đó gặp hai bên quân, hai bên đang sắp đánh nhau, ngài muốn hóa giải, thế thì ngài mới quăng cây gậy lên trên không, ngài bay trên không, cái quân lính hai bên đó lo ngó ngài, cái thấy to thấy cây mơ thấy lạ, mới cây từ đó cây mới phát tâm, cây mới quên cái tâm niệm đấu tranh. Nhưng mà sau đó rồi thì ngài thấy rằng làm như vậy là mê hoặc, mười bậc người, bây giờ Phật cấm không có cho dùng thần thông, phải không? Và dùng lỡ rồi, cho nên ngài mới vào ở trong núi Ngũ Đài Sơn á để mà tịch. Cho nên cái chỗ này là chỗ quý Phật tử phải hiểu cho kỹ nè. Bồ Tát và các vị mà khi mà hiện ra nơi đời này mà hiện thần thông gì đó, ta lỡ ta biết rồi thì sao? Thì ta chứ không có ở đó mà còn ở đó mà phe ta thần thông này thần thông thứ kia, đó là không phải thiết thiệt, nhớ kỹ nha. Phải không? Bởi vì đó là Phật cấm rồi, cho nên khi mà ngài làm lại là thì ngài vào núi ngài tịch. Nhưng mà Trước kỳ tịch này ngài cũng hỏi trong trong chúng là xưa giờ là mấy vị thấy ai tịch, có ai mà đứng tịch không? Thì các vị nói thấy có đứng tịch cũng rồi, cũng có rồi. Thì ngài hỏi vậy còn có ai mà lộn ngược tịch không? Mấy vị kia nghe là bảo là không có, ngài lộn ngược lại ngài tịch đứng chổng hai chân lên, tịch mà vậy mà khai tăng không ngã gì hết, chúng xô cách mấy cũng không ngã hết. Sau đó thì tới cái cô em đó, cô em cũng là đi tu cô ni đó, cô mới tới, cô nói là sư huynh là lúc sống đã làm mê hoặc ra rồi, chết cũng còn mê hoặc nữa, mới xô cái thì ngã luôn. Thì như vậy đó là cái ngài có những cái đặc biệt. Thì trong sử ghi có lần á, ngài Đặng Tấn Phong này ngài thiêu chết một ông tăng, đốt chết ông tăng, đốt chết ông tăng rồi á, thì một hôm cái ông tăng này ông mới hiện ra, hiện trở về, hiện trở về ông mới bảo rồi ông đó hãy trả mạng lại cho ta, hãy trả mạng lại cho ta. Gặp quý vị cỡ đó thì sao? Rồi xách gói chạy chưa? Nghĩa là ông hiện vậy đó, hiện hình đòi nghe trả mạng lại. Thì ngài Đặng Tấn Phong đó, ngài mới nói với ông cái ông tăng mà đã chết rồi đó, ngài mới bảo ông chết hay chưa? Ông đòi mạng đó thì ngài hỏi chứ ông chết hay chưa? Thì cái ông tăng đó bảo là đã chết rồi. Đã chết rồi thì ngài mới bảo ông đã chết rồi, vậy thì còn ai đòi mạng đó? Thì ngay đó thì ông tăng biến mất luôn, từ đó không còn hẹn lại nữa. Thì câu chuyện quý Phật tử thấy đó là cái ý nghĩa gì chưa? Đã chết rồi á thì còn cái người mà đến đòi mạng thì là ai, phải không? Cho nên đó là bởi vì chính cái tham ái nè, tham ái cái thanh này, bám chắc cái thanh này, cho nên đời chết rồi mà cũng tưởng chưa chết, cũng còn nghĩ tới cái thanh này, cho nên đến mà đòi, phải không? Chứ còn nếu ngay đó thì họ trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, thì cái ai mà kêu đòi đó thì vậy có chết đâu mà đòi. Thì nếu mà nhận ra đó thì thôi là đi tự do tự tại, không có sướng hơn không, mà là phải chui vào cái này nữa, phải không? Đó. Bởi vì lúc đó là ở trong cái cảnh đó là đi ở tự tại, phải không? Đâu có cái thanh này, cho nên nó xuyên qua tường, xuyên qua vách rồi cũng tự tại hết, cho nên mới đến đây đòi ra. Mà vậy không chịu, mà lại phải đòi cái mạng này, đòi cái thanh này, và muốn chui vào cái cát nữa, phải không? Cho nên đó là cái gốc sanh tử luân hồi, gốc khổ đó. Mình thấy đó thì biết tự thấy cái gốc khổ chưa? Là cái gốc sanh tử đó là gì? Tham ái cái này. Là cũng như là nếu mà quý Phật tử nghe cái câu chuyện mà của ông Quan Công đó, ông Quan Công mà đi đòi đầu đó, có nghe không? Quan Công với Quan Dân Trường đó, ở trong Tam Quốc Chí đó, phải không? Khi mà chết rồi sau đó thì ông cứ một lần đó thì các vị thiền sư đó thấy nghe là ông đi bay bay trên thiên không mà đi đòi đầu, bảo là trả đầu cho ta, trả đầu cho ta. Thì cái vị thiền sư đó mới thấy mới là thương, mới là cảm, mới khai ngộ, mới kêu lại nói là ông đã giết biết bao nhiêu mạng qua, khi mà ông qua cái thành chém đầu cả năm tướng đó, thì như là chém từ lúc trước tới giờ là ông chém biết bao nhiêu cái đầu rồi, tại sao ta không đòi còn ông mất cái đầu vẫn đòi? Thì sau đó thì ông mới tỉnh, rồi sau đó thì ông mới nghĩa là phát tâm rồi thành hậu pháp, cho nên thường ở trong các chùa thường có thờ Quan Công đó là chia hậu pháp đó. Thì đấy cũng là sao, cũng là bán cái thằng này, không là cho nên tiếc cái thằng này, rồi chính cái đó mà đi luân hồi, đi sinh tử tìm cái khác đó, gọi là tham ái về cái ngã đó. Còn tham ái về ngã sở thì chính cái của ta, ví dụ như câu chuyện mà kỳ trước đã nói với Phật tử đó, ông Hòa Thượng Kim Bích Thông đó, vì luyến ái cái bát ngọc thôi, luyến ái cái bát ngọc thôi mà rồi đang ngồi thiền cái bị quỷ sứ nó lại nó rung rung cái bát ngọc cái thì sao, động niệm xả tiền đâu giữ cái bát lại bị nó thấy, phải không? Cho nên đó là luyến ái ngã sở, thì chính cái đó cũng là cái để mà đi vào trong cái luân hồi, cái khổ. Cho nên tham dục là gốc của khổ, đó là cái tập nhân. Bây giờ biết như vậy rồi, biết cái quả khổ, rồi biết cái nhân đưa đến khổ rồi thì sao? Cho nên đây Phật mới dạy nè, nếu mà dứt được cái tham dục thì khổ không chỗ nương đổ, thì dứt hẳn hết các khổ, rồi đó là đế thứ ba, diệt đế. Diệt đế tất nhiên là dứt được cái nhân khổ thì không còn khổ, thì chứng niết bàn, chứng niết bàn tức là diệt đế.